Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý bạn, khi lên giảng đài này, tôi cảm thấy rất bối rối và xấu hổ khi nhìn thấy phía dưới phần đông đều là những người trong hàng tiền bối, bậc thầy cô của mình. Trước hết xin giải thích tại sao một người mặt học dở ẹt như tôi cũng lên giảng đài nói chuyện với quý vị. Đây là do ảnh hưởng của một bệnh nhân, cho nên tôi thường kể lại câu chuyện của bệnh nhân này và nói lên lý do người này đã giúp cho tôi hiểu được nhiều vấn đề. Chúng ta thường phải trả một giá rất đắt mới có thể hiểu được một câu nói trong kinh, nhiều khi chỉ một câu kinh thật đơn giản. Cô này mới có 30 mấy tuổi thì bị ung thư ruột già. Khi cô đến bệnh viện cứ khóc hoài không thôi. Lúc đó tôi mới làm bác sĩ tập sự thuộc khoa ung thư. Xem bệnh lý mới biết cô đã mổ qua 2 lần nhưng ung thư vẫn tái phát trở lại. Đúng là vô phương cứu chữa. Cô khóc hoài nên nói không ra tiếng nữa. Thật là không biết làm sao. Muốn tìm bác sĩ để hỏi rõ bệnh trạng của mình. Hôm đó tôi hết ca trực, liền đến phòng bệnh để thăm cô và cũng nhân tiện giới thiệu sơ lược một ít Phật Pháp cho cô biết. Không ngờ cô nghe xong, xúc động, mở mắt thật to, nói:
Tại sao bấy lâu nay không có ai nói cho tôi biết về những chuyện này? Tại sao tôi đã sống 30 mấy năm đầy phiền não, và đến lúc sắp lìa đời, tôi mới được nghe Phật Pháp?
Tuy chỉ có mấy câu nói thật ngắn, nhưng hình như đã soi thủng tim tôi. Sau đó cô bật khóc và làm tôi cũng khóc theo, khóc một cách thật bứt rứt. Lúc bấy giờ Tuyết Công lão ân sư, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn tại thế và giảng kinh vào ngày thứ tư mỗi tuần. Mỗi ngày khi làm xong việc, tôi thường ở lại bệnh viện để nói chuyện và an ủi bệnh nhân, ngoại trừ ngày thứ tư vì phải đi nghe Tuyết Công giảng kinh. Cô thấy mỗi thứ tư tôi đều rất vui chuẩn bị đi nghe giảng nên nói:
Tôi cũng hy vọng có thể đi theo, nhưng rất tiếc không có cơ hội.
Tôi đáp: Trong tương lai tôi cũng có dịp đi được. Cuối cùng cô cũng được đi nghe kinh. Lúc đến giảng đường Hoa Nghiêm ở thư viện Từ Quang, tôi thấy cô ngồi ở dài hàng ghế phía trước. Nhưng đến nửa buổi giảng, cô vừa ôm bụng vừa khóc và đi về. Bệnh tình của cô biến chứng nặng nên cô đau quá không thể tiếp tục nghe kinh. Lúc đó tôi chợt hiểu được một câu trong bài Khai Kinh Kệ: Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Vì ảnh hưởng của cô nên từ hôm đó trở đi tôi không ngại sự hiểu biết còn thua thiển của mình, luôn luôn cố gắng tích cực hơn và muốn mau mau giới thiệu cho mọi người những điều trọng yếu trong Phật Pháp mà mình hiểu được, nói cho đại chúng biết sự hạnh phúc mà Phật Pháp có thể đem lại cho mọi người. Hạnh phúc này tiền tài mua không được, kẻ ăn trộm cũng không thể lấy mất. Trong bất cứ trường hợp và cảnh giới nào, và không kể người ta dùng quan niệm phước hay họa trong thế gian để đo lường những cảm nhận hạnh phúc này, trong nội tâm của chúng ta đều luôn đầy đủ sự an tịnh, hạnh phúc và tươi sáng. Tôi hỏi các vị đạo hữu ở Phật học xã nghiên cứu đề mục hay kinh điển gì trong khóa học này. Bác Hứa trả lời là đang thảo luận kinh Bát Đại Nhân Giác. Chắc ai cũng đã xem qua kinh này và có thể học thuộc lòng rồi. Điều giác ngộ thứ nhất: Thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt đổi dời, hư ngụy không chủ. Tuy là biết thuộc lòng, nhưng phần đông chúng ta không tin như vậy. Tuy Phật nói thế gian vô thường, nhưng bạn lại cảm thấy nhân gian rất vui sướng. Mỗi sáng thức dậy ăn bánh, uống cà phê, ngước mắt nhìn lên: Ôi chao, trời trong, mây trắng, đời sao mà sung sướng thế? Nếu như vậy thì cũng thường thôi, nhưng những lúc như vậy trôi qua rất nhanh. Giả sử một lúc nào đó, chuyện khó khăn thử thách thình lình xảy ra, khi đó bạn sẽ không thấy trời trong, mây trắng, không thấy trăm hoa đua nở, trong lòng của bạn sẽ không còn cảm thấy vui sướng nữa. Ở đây tôi xin kể một vài câu chuyện thật mà tôi đã gặp khi làm việc ở bệnh viện. Trong những câu chuyện này, mỗi người đều kể cho tôi một đạo lý mà Đức Phật đã nói trong kinh điển. họ ấn chứng những điều Phật dạy. Họ làm cho tôi hết lòng tin tưởng lời Phật nói và tin Đức Phật là người nói lời chân thật, không bao giờ nói dối. Có nhiều bệnh nhân hỏi tôi:
"Bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tôi trả lời: 32 tuổi. Lại hỏi:
"Bác sĩ lập gia đình chưa? Tôi làm mai cho."
Tôi liền hỏi họ: "Cuộc sống của bà rất sung sướng phải không?" Thật kỳ lạ, không có người nào đáp là phải hết. Cho đến một hôm tôi gặp một bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung. Mỗi lần đến khám bệnh đều trang điểm thật là đẹp, thoa môi son thật đỏ, móng tay chân đều có sơn màu rất đẹp. Khám bệnh xong, bà muốn làm mai cho tôi. Bà nói:
"Cháu tôi làm việc ở bệnh viện Quốc Thái, người rất lịch sự, đàng hoàng."
Tôi hỏi bà: "Bà thật là rất sung sướng phải không?" Bà nói:
"Phải, chồng tôi đối xử rất tốt, con cái rất có hiếu, nhà cửa rất sung túc."
Như vậy thật là sung sướng. Xin chúc mừng cho bà. Bà là người duy nhất nói mình có hạnh phúc. Thật là mừng giùm cho bà. Tại vì khi bệnh nhân bước chân vào bệnh viện thì thường khóc và than:
"Bác sĩ không biết đâu, tôi phải mượn tiền của người ta để lại đây khám bệnh. Con cái không vui chút nào."
Hoặc là:
"Ôi, chào lúc về nhà, không ai đếm xỉa tới. Mang bệnh lâu quá rồi, người ta không chịu chăm sóc nữa, cũng không ai thăm hỏi."
"Thưa ba, ăn cơm chưa?" Hoặc là:
"Từ lúc tôi mắc bệnh này, chồng tôi bỏ đi luôn."
Phần lớn là thuộc loại này. Tình tiết không giống nhau, nhưng nội dung hoàn toàn tương tự. Chỉ có bà này thật may mắn có được hạnh phúc. Nhưng qua một thời gian ngắn sau đó, y tá coi báo ngạc nhiên nói bà đó đã tự tử. Cô y tá nói:
"Trong báo đăng tin, bà được vớt lên từ bờ sông. Bà bỏ nhà ra đi hết 5 ngày, sau đó thì tự tử."
Tôi hỏi: "Bà đó rất sung sướng, rất hạnh phúc, sao lại tự tử?" Thưa quý vị, chúng ta thử nghĩ xem, tại sao lúc đó niềm thương yêu của chồng không thay đổi được tâm niệm muốn tự tử của bà? Tại sao sự hiếu thảo của con cái cũng không kéo bà lại được? Tại sao tiền bạc không mua được sự an ổn của tinh thần? Chồng thương yêu cho mấy và con cái hiếu thảo đến đâu cũng không thay thế được sự đau đớn trên thân thể của bà. Một người đàn bà xinh đẹp như thế, tại sao lại phải trốn ra khỏi nhà đi lang thang, rồi cuối cùng phải nhảy vào dòng nước đen tối? Có lẽ vì trước đó bà cảm thấy cuộc đời quá xinh đẹp, chưa nếm qua mùi vị của sự khổ. Bà chưa biết qua thế gian vô thường, quốc độ mong manh, cho nên trong thâm tâm không có chuẩn bị tâm lý, gặp chuyện thử thách trong đời không chịu nổi, không có chích ngừa để phòng bị, không có khả năng đề kháng, chịu đựng khổ không được nên mới tự tử. Tôi rất hối hận trước đó không giới thiệu Phật Pháp để cho bà thay đổi quan niệm và hướng về quang minh, hướng về Di Đà. Những sự khổ này có lẽ mọi người sẽ nghĩ, đó chỉ là thiểu số, người tự tử rất ít. Thật ra người tự tử rất nhiều. Tôi làm việc trong khoa ung thư, nếu có ngày nào không gặp bệnh nhân muốn tự tử thì ngày đó phải được kể là rất tốt, rất hiếm. Thật đó, mỗi ngày tôi thường nghe câu:
"Tôi nên chết sớm thì tốt hơn."
Khi người ta cầu mong khỏe mạnh và sự quan tâm chăm sóc mà không được toại nguyện thì thường thường sẽ tự sát. Ban đêm trong bệnh viện, tôi thường phải đi giải quyết những chuyện tự tử này. Không phải là họ cố ý không muốn sống, nhưng bị bệnh đau khổ quá nên không biết cách nào để chịu đựng nữa. Ngoài ra còn có người cầu sinh không được, cầu chết cũng không xong, nằm trên giường bệnh rên xiết. Có một người bệnh nguyên phần phía dưới bụng bị ung thư lở loét ra hết, bác sĩ phải mổ và làm một hậu môn tạm trên bụng, nhưng không cách nào trị lành được. Chất bài tiết trong ruột rỉ thẳng ra. Phòng của người này ở lầu 3, từ lầu 2 đã nghe mùi hôi bay đến. Không phải người này có gì đặc biệt, nhưng bất cứ ai trong chúng ta khi gặp phải trường hợp này đều như vậy. Khi con bà chăm sóc cho mẹ bất đắc dĩ phải dùng một miếng vải để bịt miệng và mũi lại. Mỗi ngày bà đều muốn tự tử nhưng chưa gặp cơ hội. Một hôm, nhân dịp con bà đi ra chợ mua đồ ăn sáng, bà ráng hết sức mình ngồi dậy, leo qua cửa sổ từ lầu 3 của bệnh viện, nhảy xuống. Vừa đúng lúc đó, người con về đến, nhìn thấy mau mau chạy tới để đỡ bà. Kết cuộc bà nhảy xuống không chết mà còn bị thương. Vốn là đã quá khổ đau, bây giờ còn bị thương thêm, mỗi ngày đau đớn không thể nào diễn tả được. Cầu sinh không được, cầu tử cũng không xong, mạng chưa hết, tự tử cũng không chết. Cho dù tự tử chết đi rồi, vĩnh viễn trầm luân trong lục đạo luân hồi, sự khổ não vô tận lại tái diễn trở lại. Nhà thơ Rabindranath Tagore có nói: sinh thời lễ tợ hạ hoa, tử thời mỹ như thu nguyệt. Lúc sống đẹp như hoa mùa hạ, lúc chết đẹp như trăng mùa thu. Bạn muốn sống đẹp như hoa mùa hạ có lẽ cũng không khó lắm, nhưng muốn chết đẹp như trăng mùa thu thì phải ra sức chuẩn bị công phu mới được. Lắm lúc có nhiều người phê bình những người học theo Phật và nói: ôi chao, sao quý vị ưa nói chuyện chết, ưa nói chuyện lâm chung quá, hình như đã xem thường cả cuộc đời. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện phải làm, đặc biệt là những người tu theo tịnh độ như quý vị, ngày ngày cứ niệm A-di-đà-phật, chuẩn bị để giảng sinh Tây Phương, thật là quá tiêu cực. Thật ra cuộc sống chúng ta giống như quá trình vẽ một con rồng, mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đều rất quan trọng. Lúc lâm chung cũng như nét vẽ cuối cùng vào mắt rồng. Lúc sinh lúc tử đều rất quan trọng, không có nét vẽ nào có thể cẩu thả được. Niệm Phật là tâm niệm tối thiện nhất, tích cực làm cho lúc sống và lúc chết đều là chí thiện, chí mỹ, tốt đẹp nhất. Nói chuyện từ nãy đến giờ nhưng chưa nói vào đề tài chính hôm nay. Lắng nghe bài ca bên sông Hằng. Mấy năm trước tôi có dịp đi qua Ấn Độ và ngồi thuyền đi dọc theo bờ sông Hằng. Lúc đó trong lòng tôi rất an tịnh. Âm thanh trên sông cứ cuồn cuộn nổi dậy, làm tôi có cảm giác như là đang đi trong dòng nước sinh tử. Khi lắng tai nghe những âm thanh này, tôi nghe thấy trong đó có âm thanh của trẻ con, của người lớn, có tiếng khóc, có tiếng cười vui. Tất cả những âm thanh này trộn lẫn vào nhau, biến thành một câu giảng đức hồng danh A-di-đà-phật. Bạn hãy nhìn hình ảnh của sông Hằng, của từng làn sóng nhấp nhô, hình bóng của chính bạn, của người thân, bạn bè. Mặt trời lặn, con chim và làn mây đang bay lơ lửng ở cuối chân trời. Tất cả những hình bóng này hòa hợp lẫn nhau, làm thành con sông sinh mạng. Chúng ta hãy cùng nhau xem những hình ảnh và lắng nghe bài ca bên sông Hằng này. Từ bài ca Luân hồi sinh tử của sông Hằng, cho đến bài ca Đức Phật giác ngộ. Đối với chúng ta, sông Hằng là một con sông rất quen thuộc, vì trong kinh Đức Phật thường dùng danh từ các sông Hằng để hình dung ý nghĩa vô lượng vô biên. Trong con sông Hằng sinh mạng này, chúng ta đều là những người bơi lội qua sông. Con thuyền cứ tiếp tục tiến tới và đi ngang một chỗ dùng để hỏa táng ở bờ sông. Phong tục mai táng người chết của Ấn Độ rất đơn giản. Họ không cần quan tài, chỉ dùng vải bao bọc thi thể lại rồi đem thiêu ở bờ sông. Cho đến bà Gandhi cũng không ngoại lệ, bà được dùng lá quốc kỳ để bao. Người giàu thì có đủ củi lửa nên có thể thiêu thành tro rồi bỏ xuống sông. Người nghèo thì thiêu qua loa một chút rồi đem thi thể bỏ xuống sông. Lúc tôi ngồi thuyền đi ngang qua một chỗ thiêu người chết này, dưới đống tro tàn còn thấy được một cái chân đen kịt thiêu chưa thành tro. Chúng ta thử hỏi cái chân thiêu nửa chừng này là của ai? Không lâu trước đó, nó cũng có làn da rất mềm mại và được ôm ấp trong lòng mẹ. Có lúc nào đó cái chân này đang rảo bước trên bãi cỏ xanh mướt, cũng có thể là có rất nhiều thanh niên muốn thân cận nó. Rồi theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu chai cứng và khô khốc khi người chủ của nó già đi. Rốt cuộc rồi, nó biến thành một cái chân thiêu nửa chừng đen kịt nằm dưới đống tro tàn. Sau một thời gian nữa thì nó sẽ biến thành một đống cát trong sông Hằng. Thêm một lần nữa, chúng ta hãy nhìn kỹ hình ảnh và lắng nghe bài ca bên sông Hằng. Những hình ảnh này của người Ấn Độ mà cũng có thể là của chúng ta nữa. Có một ông thường ngày rất thích ăn trầu, hút thuốc, uống rượu, rồi sau này bị ung thư trong miệng. Khi đến bệnh viện khám thì chỗ bị ung thư đã lan rộng ra, lở loét đến quai hàm và gò má lủng lỗ. Chỗ lỡ cứ chảy nước vàng ra ngoài. Khi ông ăn uống thì thức ăn đều lọt ra ngoài. cho dù ông uống rượu ngon trước đó ông thích nhất cũng rất đau. Khi ăn trầu vào cũng đau như nút viên sắt nóng. Thân thể cường tráng của ông dần dần tiều tụy vì ăn uống không được. Chúng tôi phải đút một ống dẫn đồ ăn từ mũi vô đến bao tử. Giờ ông rất hối hận và nói lúc trước hai vợ chồng họ cứ cãi lộn nhau hoài. Bà kể lại rằng:
"Được rồi, ông chửi tôi, ông sẽ bị ung thư miệng. Tôi trù cho ông bị ung thư miệng. Ai ngờ rằng, ông bị ung thư miệng thật. Người khổ nhất lại là tôi. Ngoài việc phải chăm sóc vết thương cho ông, đi khắp nơi kiếm bác sĩ trị cho ông, còn phải lo kiếm tiền để trang trải. Thật là khổ, không cách nào diễn tả được."
Nếu bà biết trước được cảnh khổ bây giờ thì sẽ trân trọng những lúc còn khỏe mạnh. Và còn nói:
"Lúc ổng chửi tôi thà đi lạy Phật 100 lạy chúc phúc cho ổng, mời ổng ăn đồ ngon, tôi cũng không dùng lời ác độc để trù ổng."
Hai người cùng nhau niệm Phật trong ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật thì không tốt hơn là cãi lộn hay sao? Rất tiếc là chúng ta thường chọn lấy những phương thức đối xử để gây đau khổ lẫn nhau. Lúc chưa bệnh thì mặc sức hành hạ thân thể này, đến lúc mang bệnh rồi thì lại than trời than đất. Hy vọng là chúng ta trong những nhân duyên tương ngộ rất ngắn ngủi này hãy dùng tâm từ bi chân thành đối đãi với nhau. Sự giận tức oán hờn chỉ giúp tạo ra con đường đầy chông gai đau khổ ở phía trước. Ông rất thích đi câu cá. Lúc tay mang trầu rượu và cần câu đi ra bờ sông thì ông cảm thấy rất thích thú. Nhưng đến khi bị ung thư loét hết miệng thì mới giật mình sực tỉnh, mới biết được cảm giác của con cá khi bị lưỡi câu đâm thủng miệng. Vì miệng ông lở loét nên ông nói chuyện rất khó khăn. Lúc tôi săn sóc vết thương cho ông ráng chịu đau và nói ra những lời hối hận này. Cảm nhận được khi trước vì một chút khoái lạc nhất thời mà gây đau khổ cho những con cá. Sự đau khổ đó bây giờ quay ngược lại đến với ông, cũng là đau khổ khi miệng bị lủng lỗ. Khi miệng nuốt đồ ăn giống như cuống họng đang bị thiêu đốt, đang bị đâm bằng dao. Đau quá cũng muốn giằn co giãy giụa như con cá cắn câu ráng hết sức mình để thoát khỏi lưỡi câu. Ông dạy cho tôi một bài học nhớ hoài không quên. Đúng là nhân quả tơ hào chẳng sai. Có bài thơ như sau:
Mạc đạo quần sinh tánh mạng di, nhất ban cốt nhục nhất ban bì, khuyên quân mạc đã chi đầu điểu, tử tại sào trung vọng mẫu quy.
Mạng Phật yếu ớt đừng khinh, thịt da xương sẩu như mình khác chi. Chớ bắn chim trên cành kia, chim non trong tổ đang mong mẹ về.
Có một bác bị ung thư miệng và cũng phải mổ để cắt bỏ tế bào ung thư ở gò má. Cuộc giải phẫu này rất phức tạp, phải chia ra mấy lần mới xong. Phải cắt da ngực để đắp lại vết mổ gò má và đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng. Ban đêm khi tôi đi tuần phòng bệnh nhân, tôi thấy đôi mắt của bác mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đêm đã khuya rồi mà bác ngủ không được. Ngoài trời đêm tối lạnh, nước mắt của bác cũng rất lạnh lẽo, thê lương. Chúng ta phải làm sao để an ủi những bệnh nhân này? Bác đang đợi để mổ lần thứ nhì nhưng không sống được đến lần mổ cuối cùng. Có lẽ chúng ta thường chờ đợi để làm một công việc gì đó, nhưng chưa chắc có thể sống đến lúc đó. Cho nên chuyện tốt mau mau làm, niệm Phật phải niệm ngay bây giờ. Lúc chăm sóc những người bị ung thư miệng, tôi thường nghĩ đôi lúc mình bị một nước lở trong miệng thì rất đau, nhất là khi ăn những thức ăn chua cay vào thì rất rát, huống chi vết thương lở loét cả hàm của những người này. Khi uống nước lạnh cũng phải đau đến run. Khi chúng ta mở miệng nói lời không tao nhã, chỉ dùng 5-6 giây để nói một câu, mà câu nói đó làm cho người nghe đau lòng cả đời. Và khi quả báo hiện ra thì cũng đau đớn như những người bị ung thư hàm này. Trầu và rượu có thể đem lại cho người ta một chút khoái lạc nhất thời, nhưng cũng đem đến những sự đau khổ, không thể nào giảm nhẹ khi mang bệnh vào thân. Chúng ta phải nên cẩn thận, một giây phút vui sướng ngắn ngủi đi qua rất nhanh. Thời gian chịu đau trên giường bệnh một ngày dài như 100 năm. Phòng khám bệnh số 1 và số 2 của bệnh viện nối liền nhau bằng một cánh cửa tự động. Một hôm tôi thấy có một bà khoảng 50 mấy tuổi nằm ở phòng 1. bà bị ung thư vú và cần một loại thuốc, nhưng bảo hiểm lao động chưa chịu trả cho thuốc này, nên ngoài việc đau bệnh, bà phải lo kiếm tiền trang trải chi phí thuốc men. Bà thường khóc thầm và chịu đựng không nổi áp lực quá lớn này. Lúc đó bên phòng 2 có một cô gái mới 20 mấy tuổi và cũng bị ung thư vú. Nghe được chuyện của bà bên phòng 1 nên lấy hết tiền trong túi rồi nói với tôi.
Nhờ bác sĩ trao cho bà ở phòng kế bên.
Cô vừa khóc vừa nói.
Chúng tôi đều chịu chung cái khổ này.
Tôi rất cảm động và khen ngợi tinh thần Bồ Tát vị tha của cô. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô còn thiếu thốn hơn bà kia rất nhiều. Con của cô còn nhỏ nên phải gửi người ta nuôi dùm. Tiền lương của chồng cô rất thấp, lại không có bảo hiểm. Tiền dành dụm đã xài hết để trả tiền bệnh viện và mổ xẻ. Khi cô được giới thiệu đến bệnh viện để trị liệu phóng xạ, cô tính bỏ mặc vận mạng, đẩy đưa và không trị bệnh nữa vì không có tiền. Nhưng khi cô nhìn thấy dòng chữ trên tường,
cho dù ngày mai là ngày tận thế, tối nay tôi cũng phải trồng đầy hoa sen trong vườn,
nên mới nghĩ lại, đi về nhà má mượn tiền tiếp tục trị bệnh và duy trì mạng sống. Cô nói,
sinh mạng thật là vô thường và có nhiều thử thách đầy đau khổ. Tuy tôi không có khả năng lớn lao gì, nhưng tôi có một chút tâm nguyện là hy vọng làm hết sức mình giúp đỡ cho những người đồng cảnh ngộ, cho họ sớm lìa khổ được vui.
Tôi rất cảm động, hai người này đều bị bệnh ung thư, nhưng một người thì âu sầu khổ não, còn một người thì vượt thoát sự bi ai của mình. Giúp đỡ, an ủi và lau nước mắt cho người khác, phát huy tiềm năng của mình. Khi còn sống thì mỗi ngày trồng một hoa sen, dần dần có nguyên hồ sen thơm phức. Thử nghĩ, trị bệnh nan y đòi hỏi bao nhiêu sức chịu đựng và bao nhiêu sự dày vò. Nếu đem sự dày vò này đổi lấy mạng sống âu sầu khổ não, có phải là rất đáng tiếc không? Tại sao không trồng hoa sen thanh khiết trong tâm khảm của mình? Cho dù chỉ nở một nụ cười thì cũng là bố thí, có thể làm cho mình và người khác đều được vui. Có câu là, chỉ cần một niệm từ bi phát khởi, tật bệnh cùng khốn đều không ngại. Có một bé trai mới 6 tuổi đã bị ung thư tuyến lâm ba, lymphatic cancer. Mới có bé lớn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Mỗi khi lượng bạch huyết cầu của em lên cao thì bác sĩ phải chích một loại thuốc có tác dụng phụ là ói mửa. Việc làm cho em vui nhất là khi lượng bạch huyết cầu giảm xuống quá thấp, thấp đến độ không thể làm trị liệu hóa học được. Bác sĩ sợ độ bạch huyết cầu quá thấp thì dễ bị nhiễm trùng, có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Đối với em, mỗi lần như vậy thì em vui sướng như ở tù được thả ra, tạm thời có thể miễn bị hành hình. Em nói với tôi,
mỗi ngày ngoại trừ xem tivi thì cũng là xem tivi.
Nhà em cũng khá giả nên em được ở một phòng bệnh riêng. Em nói là,
cô em gần lập gia đình rồi, cô mời em làm em bé cầm bông trong hôn lễ của cô. Phải chi em có thể trưởng thành thì tốt biết mấy, nhưng không biết có thể lớn nổi không.
Đây là lời nói của một em bé mới 6 tuổi, thật là làm cho người nghe được không khỏi ngậm ngùi. Có lúc em ngồi ở phòng để chờ chích thuốc. Trước đó em rất vui khi mang đồ chơi đến đó, nhưng đến cửa phòng thì nhớ lại, đau khổ gần kề, gần bắt đầu rồi, cho nên cục hứng ngay. Đôi khi em cắn chặt răng đưa tay tự mình tìm ra một mạch máu rồi nói,
lấy chỗ này đi.
Đôi lúc em cũng buồn hiu không chịu đi vô, em không khóc ra tiếng, chỉ khóc khe khẽ, lệ ướt đẫm mi. Lần đầu tiên đến để rút máu từ vành tai, em đã khóc hết 2 giờ đồng hồ. Cho đến nay đã chịu khổ quá nhiều lần rồi, em thừa hiểu khóc hoặc là nhõng nhẽo thì cũng không giúp ích được gì, nên em rất dũng cảm để chịu đựng. Thật là một em bé quá đáng thương. Trong đời sống chúng ta không muốn già nua thì phải đoản mạng, chết yểu. Nếu không muốn chết yểu thì phải già nua. Có một người mới 30 mấy tuổi đã bị ung thư mũi và thời kỳ chót. Thường thường nếu 30 mấy tuổi đã chết thì có lẽ bạn nói rất đoản mạng. Nhưng cô này chỉ mới 30 mấy tuổi đã làm cho người nhà của cô cảm thấy không thể chịu đựng được nổi nữa. Chồng cô phải vừa lo cho con, vừa lo cho cô, nên phải xin nghỉ hoài. Và cũng vì vậy nên đã mất chỗ làm. cả nhà lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn và phải đến hội từ tế xin giúp đỡ. Hội từ tế đồng ý cho cô một số tiền to lớn để trợ giúp cô trả tiền nhà thương. Má cô đợi lâu quá nên than:
"Tại sao lâu quá còn chưa đem tiền lại? Lâu quá."
Tôi nói: "Người ta không phải thiếu tiền bà đâu. Tiền này là do hội viên dành dụm ăn xài tiện tặng, từ bi đem đi giúp người. Họ không nhẫn tâm thấy bà chịu khổ, chứ không phải người nào cũng giàu có gì đâu." Bà thở dài ra, không phải lo tiền bạc nữa, nhưng không khí trong gia đình còn quá ngột ngạt. Bệnh nhân cũng không an tâm tiếp tục sống. Má cô lo cho cô đã quá mệt mỏi nên nói:
"Mày sao không mau chết cho rồi, làm hại tụi tao phải chịu khổ theo."
Chồng cô khổ quá thường lại hỏi tôi:
"Cổ còn kéo dài được bao lâu nữa?"
Tôi nói: "Xin đừng dùng chữ kéo dài được không? Sống được một ngày trong cuộc đời này thật là rất quý, tương ngộ một ngày thật là hiếm có. Nếu chỉ chú trọng vào sự khổ và để ý đến chỗ tối tăm trong đời sống của mình, cho dù không có bệnh thì cũng là kéo dài mạng sống. Nếu tích cực nghĩ về những chuyện tốt, cho dù đời sống rất khó khăn thì cũng đáng sống. Nếu trân trọng đời sống, 30 mấy tuổi so với 15 tuổi cũng là trường thọ gấp đôi, so với người 6 tuổi thì cũng trường thọ hơn gấp 5 lần. Tâm địa có thể cải tạo vận mạng. Tôi có người bạn mới 30 mấy tuổi thì bị ung thư xương, trước sau tổng cộng đã phải giải phẫu 20 lần. Sau một lần động mạch ra máu không ngừng nên phải cưa đứt một chân. Đời sống của cô còn khó khăn hơn người kể ở trên, nhưng nhờ biết áp dụng Phật Pháp, lấy tâm biết ơn đối đãi với nhau, cả nhà sinh sống còn vui hơn lúc chưa bệnh. Cô nói với tôi:
"Tôi rất may mắn, tôi mất đi một chân mà có thể nghe được Phật Pháp. Nếu không nghe được thì không biết phải tạo ra bao nhiêu nghiệp tội, phải chịu bao nhiêu khổ đau."
Chồng cô ở bên ngoài phòng mổ đợi qua 20 lần giải phẫu. Quý vị có biết được tâm trạng của ông chồng này không? Ông nâng đỡ chăm sóc cô như một vị Bồ Tát, không hề than thở chút nào. Sau khi biết Phật Pháp, cô chống nạn cùng chồng nấu đồ ăn đem cho những người cùng bị bệnh và khuyên họ niệm Phật. Họ hẹn với cô: "Cô học thuộc lòng kinh A-di-đà, rồi chúng ta cùng nhau đi lên núi vừa đi vừa lại để hồi hướng cho những người bị bệnh ung thư." Do đó cả nhà cùng với cô học kinh. Con cô mới học đến tiểu học nói với cô:
"Má học thuộc lòng kinh A-di-đà một chữ không sai, thì con cho má 500 đồng tiền thưởng."
Cô ở nhà vừa làm đồ thủ công vừa học kinh hoặc niệm Phật, đến tối thì trả bài cho mọi người nghe. Đến ngày cô học thuộc hết quyển kinh, cô nói:
"Cả nhà tôi từ trước đến giờ chưa khi nào vui mừng giống như hôm đó."
Kể cả tiền thưởng của con và tiền công kiếm được trong thời gian học kinh, cô có được 4.000 đồng. Cô đem toàn bộ đi cúng dường Tam Bảo. Vì muốn đi lên núi, mỗi đêm khi cả nhà đã ngủ yên giấc, cô phải tập luyện lạy Phật. Nếu bạn thấy cô dùng một chân để lạy Phật, nếu bạn sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Chồng cô tìm cách quyên tiền để làm cho cô một cái chân giả. Cô nói:
"Nếu ông có thể quyên được 10 vạn đồng thì xin đưa tiền này cho tôi để tôi bố thí, tại vì một cái chân cũng đủ dùng rồi."
Cô chỉ 2 cây nạng rồi nói:
"Tôi không phải là thiếu một chân, mà ngược lại tôi dư một chân."
Khi cô nói câu này là lúc tế bào ung thư đã lan đến phổi nên phải mổ và trị liệu hóa học thêm một lần nữa. Nét mặt cô hồng hồng và thường có nụ cười thật tươi, nhiều khi còn tươi hơn những người không bệnh nữa. Cô nói:
"Nhà tôi tuy là không giàu có gì, nhưng bây giờ còn vui hơn lúc trước khi chưa cưa chân nữa."
Người niệm Phật ngay đời này đã có thể sống trong tịnh độ, trong không khí vui vẻ vui hòa thuận của cuộc sống hàng ngày. Như phần đông người bệnh ung thư khác, cô cũng không tránh khỏi tình trạng kinh tế thiếu thốn. Có người mời cô mở tiệm làm trò điện tử cho trẻ em, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cô nói:
"Tôi muốn thử chồng, nên cố ý đem việc này hỏi ý kiến của chồng."
Cô rất vui khi ông nói:
"Chúng ta là người niệm Phật, sợ con mình bị trò chơi điện tử mê hoặc, thì làm sao có thể làm hại con cái của người khác."
Tôi rất khâm phục 2 vợ chồng này, tuy là trong hoàn cảnh khó khăn mà họ vẫn có những hành động rất cao thượng. Có nhiều gia đình cũng vì kinh tế khó khăn nên phải sa vào hoàn cảnh đen tối. Ngược lại, gia đình của cô nhờ bị bệnh mà có thể hướng về đến Đức Phật và đem những chướng ngại khó khăn của mình biến thành những đóa hoa sen thơm ngát, rất xứng đáng làm gương cho người khác. Có một người bị bệnh ung thư hàm miệng, phải giải phẫu để cắt bỏ tế bào ung thư và phải cắt bỏ luôn xương hàm dưới. Bác sĩ phải cắt da trên ngực để đắp chỗ mổ, và bất đắc dĩ ông trở thành người không có môi. Ông không thể ăn cơm, chỉ có thể uống súp hoặc ăn thức ăn lỏng. Ông không thể ngồi ăn như người thường mà phải nằm xuống để ăn, nếu không thì thức ăn sẽ đổ ra. Vì không có môi cho nên đối với ông không có chuyện ngậm miệng lại. Bạn hãy nhìn những người này làm thế nào ráng hết sức mình để chịu đựng và chống chọi với bệnh tật. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại được may mắn hơn họ? Trong lúc chịu khổ đau như vậy, ai nỗ lực thì cũng có thể vượt qua. Tuy họ có hoàn cảnh và tâm trạng không giống nhau và có cái nhìn đời sống khác biệt nhau, nhưng tất cả đều tin sâu những gì Phật nói. Lúc tôi giải thích những điều Phật dạy cho những người trẻ tuổi, nhiều khi phải nói đến khô cuống họng luôn mà họ cũng không tin. Nhưng đối với những người đang chịu đau khổ trong bệnh viện, không cần nói gì hết, chỉ hỏi, khó chịu đau khổ không? Họ đáp,
rất khó chịu, rất đau khổ.
Tôi nói, Phật nói thế gian là biển khổ, hãy niệm A-di-đà Phật, đem tâm niệm hướng về phía quang minh, lìa khổ được vui. Họ không nói thêm câu nào nữa, lập tức bắt đầu niệm A-di-đà Phật. Hèn chi mới có câu,
thập phương ba đời chư Phật đều lấy tám thứ khổ làm thầy.
Khổ là vị thầy tốt nhất, nhưng chúng ta phải đợi cho đến lúc này sao? Lại thêm một người bị ung thư hàm miệng, ông đã bị mù, tế bào ung thư đã phát triển đến cổ, nước vàng không ngừng từ gò má chảy xuống. Con dâu của ông nói,
ở nhà tôi xịt không biết bao nhiêu dầu thơm, cũng không làm những mùi hôi này bay mất.
Tôi nghe rồi mới nói riêng với cô. Tôi thấy cô thường dẫn ba chồng của cô đi khám bệnh, cô rất có hiếu thảo, chăm sóc cho người bệnh ung thư rất khổ. Nhưng Phật có nói, trong tám phước điền, chăm sóc cho người bệnh là phước điền hạng nhất. Nếu cô tận tâm chăm sóc cho ông, làm cho ông già được quan hỷ, tự nhiên phước báo sẽ vô lượng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ già đi, sẽ sinh bệnh. Chúng ta đối xử với người già như thế nào, con cái của chúng ta cũng sẽ bắt chước theo để đối xử với chúng ta. Chúng ta phải để ý, cho dù một hành động lời nói rất nhỏ nào cũng vậy, cũng phải thương xót và tội nghiệp cho người bệnh. Người bệnh không muốn có những mùi hôi như vậy. Ngày nay, một trong ba bốn người sẽ có một người bị ung thư. Nếu người đó là mình, thì cũng không thể nào không có mùi hôi. Họ bất đắc dĩ phải như vậy mà. Nếu cô có thể bao dung một chút, thì cô sẽ có thêm phước báo. Vì ông bị mù nên thường hỏi bác sĩ bệnh trạng rất kỹ.
Bệnh của tôi thật sự ra sao? Bác sĩ nói thật cho tôi biết đi, không hề gì đâu. Điều tôi lo nhất bây giờ là con tôi còn một đứa chưa lấy vợ.
Ôi chao, người ta đúng là có vô biên phiền não. Một mình bệnh nặng mà không lo, lại lo cho đứa con chưa cưới vợ. Khi một người không có năng lực lo cho mình, thì thật ra không có khả năng và biện pháp gì để lo cho người khác. Nếu không vượt qua biển khổ của mình thì không thể nào độ người khác và giúp họ vượt qua biển khổ được. Có một bệnh nhân ở trước ngực có xăm hình rồng và cọp, chắc trước kia là người trong băng đảng gì đó. Từ ngày bị ung thư hóc miệng trở đi, ông bắt đầu chân thành sám hối. Ông nói,
tôi thật đáng đời.
Không một lời trách móc, chân thành ăn năn giúp đỡ bệnh nhân được, tận lực tu thiện. Trải qua rất nhiều hoàn cảnh khổ nạn, cuối cùng ông cũng đã vượt qua. Tôi thường nghe bệnh nhân than thở, cả đời tôi đâu có làm ác, đâu có làm hại ai đâu, đúng là ông trời không có mắt mà, tại sao để cho tôi bị bệnh khổ như vậy? Lời này làm tôi suy nghĩ có thật như vậy hay không? Có thật là chưa làm việc ác không? Nếu đúng như vậy thì chúng ta đều là thánh nhân hết. Xem lời Phật dạy, chúng ta từ nhỏ đến lớn khi gặp chuyện không vừa ý thì nổi giận, mở miệng thì chửi mắng. Vì dục vọng khi ăn uống không đối hoài gì đến gà con mất mẹ, không màng gì đến heo con một nhà sinh ly tử biệt. Không nói lời thành thật, làm việc không tích cực thường cãi lời cha mẹ, vân vân. Tất cả không có thứ nào không bị tham sân si chi phối. Người có trồng cải tốt rồi biết một hột cải tuy nhỏ, nhưng lúc mọc ra cây cải thì không nhỏ. Lúc quả báo chưa hiện ra, chúng ta còn dám nói xấu người khác, hoặc là trong lúc giận dữ nói lời xúc phạm đến người khác, dám mời khách ăn hải sản sống. Khi quả báo hiện ra mới biết khổ không chịu đựng nổi, đến lúc bị khổ nạn mới cầu nguyện để tiêu nghiệp chướng. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm có nói:
"Phải từ thân, khẩu, ý mà tiêu trừ căn bản của nghiệp chướng."
Nói một cách khác, khi tham ăn nghĩ đến con cá chép, con cá kê này cũng là một chúng sinh mà mười phương chư Phật thương xót. Nói như vậy thì đó cũng là huynh đệ của mình. Chư Phật đang thương xót, má nó đang trông đợi nó. Khi gặp chuyện muốn nổi giận nhưng vì hiểu đó đều là mộng quyển, cho nên không sinh tâm sân hận nữa. Nhịn không được muốn chửi người, nghĩ đến họ cũng là chúng sinh mà Đức Phật A Di Đà ngày đêm trông mong để cứu độ và tiếp dẫn. Họ cũng bị nghiệp lực trói buộc và có sự khổ não, cho nên mới chuyển tâm niệm để nghĩ đến Phật và niệm Phật. Nếu có thể sửa đổi mình một cách tích cực, không bị ngôn ngữ, hành động, ý niệm của thói quen làm chướng ngại, nghiệp chướng sẽ bị tiêu trừ. Sự khổ của bệnh tật cũng nhờ tâm niệm từ bi nhu nhuyễn hóa giải và giảm dần đi. Tôi gặp một giáo sư trung học, ông là một bệnh nhân rất phi thường. Mỗi lần đi ngang giường bệnh, tôi đều dùng tâm niệm tìm tòi học hỏi để quan sát họ. Khi ông vào bệnh viện thì ung thư đã lan đến tủy xương sống, đè đến dây thần kinh, cho nên hai chân không thể cử động được nữa. Trải qua một thời gian dùng phóng xạ trị liệu thì miễn cưỡng có thể chống nạng đi được. Nhà cầu ở ngay kế bên giường, đối với ông là một khoảng cách rất xa. Ông thường phải phấn đấu rất khó khăn mới có thể ngồi dậy và đi vào nhà cầu. Mặc dù thân thể của ông rất yếu, nhưng hai mắt ông rất có tinh thần. Ông nói chuyện rất khó khăn vì thần kinh trong não cũng bị ung thư. Lúc ngủ hai mắt nhắm không được, rồi sau đó xương chân bị gãy luôn. Trong lúc bị bệnh nặng như vậy mà ông nói:
"Rất tiếc là bây giờ tôi không thể dạy học được nữa. Từng trải qua cơn bệnh quá đau khổ này, làm cho tôi hiểu thêm về cuộc đời, hiểu rõ được sự khổ đau của mọi người. Tôi sẽ càng thương yêu, chăm sóc học sinh của tôi. Rất tiếc là tôi không còn cơ hội nữa."
Ông đã là một giáo sư rất nhiệt tâm dạy học trò. Tôi nói, ông là một giáo sư rất đáng kính trọng, chỉ xem nguyện vọng của ông khi bị bệnh như vậy thì biết được. Ông từ trên giường phấn đấu để ngồi dậy, nhưng chỉ có thể ngước đầu lên ba tấc. Chúng ta lúc ngồi dậy thì lập tức ngồi dậy. Ông phấn đấu đến cả người đổ mồ hôi ướt đẫm áo cũng chỉ gần ngồi dậy được. Nhưng ông rất vui và nói:
"Tôi hôm nay có thể giúp được khoảng cách như thế này."
Đối với tôi, khi ông ngồi dậy được khoảng 30 đến 40 độ, còn đáng nể phục hơn lực sĩ nhảy xa ở Thế vận hội. Ngoài sự phấn đấu về thể lực ra, ông còn có tâm nguyện muốn tiếp tục dạy học và tiếp tục chăm sóc cho học sinh. Người thường chúng ta mỗi ngày khỏe mạnh đầy đủ tinh thần, nhưng thường tính toán chuyện nhỏ nhặt để đem phiền não đến cho mình. Chúng ta thường than trách công việc trong chỗ làm, có sức lực khả năng mà không làm chuyện tốt. Ông là một bệnh nhân nằm chịu đau trên giường nhưng lại có nguyện vọng đi dạy học trở lại để chăm sóc dạy dỗ thêm cho học sinh. Tuy ông không thể làm vậy được, nhưng tâm nguyện rộng lớn chân thành của ông đã đem ông lên giảng đài vĩnh viễn và trở nên giáo sư của hàng vạn người. Có một người bị ung thư lưỡi đang trong thời kỳ cuối cùng, tế bào ung thư đã từ lưỡi lan rộng đến cả hàm dưới. Lúc đầu còn khỏe thì có thể tự mình đi đứng được, sau đó phải có hai người vịn ở hai bên mới đi được, rồi phải ngồi xe lăn, cuối cùng thì không cử động được nữa. Nước vàng từ những chỗ bị ung thư rỉ ra hoài. Mỗi khi tôi đến thay thuốc, ông thường hỏi:
"Tại sao càng ngày càng lớn vậy?"
Ông nói chuyện không rõ ràng. Khi tôi rửa vết thương thay thuốc cho ông, ánh mắt của ông nhìn tôi hình như là đang hỏi:
"Không biết bệnh của tôi có thể lành được không? Tôi gần chết rồi phải không?"
Cái tâm trạng sợ hãi đó chính là tấm ảnh của sinh tử trên sông Hằng. Khi chúng sinh đối đầu với sinh tử, ai cũng cảm thấy rất cô độc, sợ hãi, khủng bố. Cho dù là một bà mẹ 80 mấy tuổi cũng co ro vào lòng tôi khóc nức nở như một đứa bé. Một hôm tôi đi nghe giảng kinh và đi ngang qua đường, trời lúc đó rất lạnh, quán bán thịt nai bên đường vừa mới khai trương. Tôi lái xe mô tô đi ngang, nhìn thấy có 3 con nai đang đứng khép nép trong lồng. Ánh mắt của con nai đó rất quen thuộc, rất giống ánh mắt của những bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện. Hình như họ đang nói:
"Tôi sắp chết phải không? Mau mau cứu tôi với."
Không thể dùng thuốc gì và phương pháp gì, tội nghiệp cho 3 con nai. Hãy thả chúng ra, thả cho chúng về rừng đi. Một khi hô hấp của chúng ngừng lại thì không có cách gì có thể làm cho nó chạy nữa. Mau mau kiếm người chủ gian sinh, đừng giết chúng nó. Khi quay trở lại, tôi ghé qua và mua mấy con nai đi phóng sinh. Khi người chủ nghe chúng tôi muốn đem nai đi phóng sinh, cảm động mà nói:
"Tôi là người nuôi nai, rất thương yêu chúng, không bao giờ giết hại chúng. Nhưng vì kinh tế khó khăn, bất đắc dĩ, hôm nay phải bán chúng làm thịt. Tôi cũng rất đau lòng."
Nghe xong tôi rất xúc động. Chúng sinh tạo nghiệp, thọ báo đều có những khổ não bất đắc dĩ như vậy. Thật ra mỗi người đều có Phật tánh. Đây cũng là lý do mà Đức Phật A-di-đà luôn luôn khoan dung, thương xót, chờ đợi đến lúc chúng ta có một niệm quay đầu trở về với quang minh. Chúng tôi mua nai xong đem chúng đi quy y Tam Bảo rồi thả vào rừng, hy vọng là chúng không bị bắt trở lại. Và cũng nguyện cho những người đi săn có thể phát bồ đề tâm, gặp nhân duyên thiện có thể đổi nghề nghiệp, chấm dứt nghiệp sát để khỏi chịu khổ báo nữa. Bệnh nhân thường để một con cá trê hay cá chép trong nồi hay thau nước ở dưới giường hoặc trên bàn để ăn cho bổ. Khi tôi đến thăm bệnh thì thấy hình như những con cá này đang vùng vẫy. Có một hôm tôi đến giường bệnh của một cô bị bệnh ung thư vú. Cô là một tín đồ Cơ Đốc giáo rất trẻ, mới 27 tuổi đã bị bệnh này. Bạn có thể tưởng tượng được khổ tâm của cô không? Hai tay cô lúc nào cũng lạnh, ở dưới giường cô có để một con cá. Tôi nói với cô: "Có người đang kêu cứu ở dưới giường cô." Cô mở mắt thật to và tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi hỏi cô: "Lúc cô biết được cô mắc phải bệnh này thì cô rất hy vọng sẽ có người cứu cô hết bệnh phải không?" Cô gật đầu. Tôi nói tiếp: "Con cá dưới giường biết nó sắp sửa vô chảo nóng, cảm tưởng của nó giống cảm tưởng của cô bây giờ. Cô chịu làm Chúa Giê-xu đi cứu con cá này không? Con cá đang cầu cứu cô đó. Cô hãy xem." Mắt của cô đỏ lên, muốn khóc. Tôi mới nói thêm: "Cô phát tâm cứu nó, lúc cô bị chuyện khó khăn hay tai nạn, tự nhiên sẽ có người lại cứu cô." Cô vui mừng chịu đem cá đi phóng sinh. Sau đó một vị đạo hữu ở trường đại học chuyên khoa Đài Trung giúp cô đem cá đi phóng sinh. Nhiều khi tôi nói với bệnh nhân: "Bán cho tôi nồi cá sống này được không?" Bệnh nhân thường nói:
"Nếu bác sĩ thích ăn thì tôi tặng cho bác sĩ."
Tôi trả lời: "Tôi ăn chay không ăn cá, tôi muốn mua những con cá này đi phóng sinh, đem công đức phóng sinh này hồi hướng cho bạn. Hy vọng là bạn cũng giống như con cá này, cũng được giải thoát, khôi phục lại sức khỏe, sớm lành bệnh, về nhà đoàn viên với gia đình." Thông thường những bệnh nhân đã chịu quá nhiều đau khổ hoặc có kinh nghiệm đi gần đến cánh cửa tử sinh đều hiểu rõ tình cảm của mình cũng giống như là của con cá. Họ thường phát tâm từ bi đem cá đi phóng sinh. Tâm niệm đem cá phóng sinh thường có thể làm cho họ có cảm giác vui vẻ, cổ vũ sự yêu đời của họ và làm tươi nhuận đời sống họ nhiều hơn là ăn cá. Có một người trẻ tuổi khi đi trên phố, nửa đêm bị kẻ bất lương đâm vào bụng bị thương, nằm ngã quỵ ở bên đường. Sau đó được người ta chở vào nhà thương, vết thương quá lớn nên lòi ruột ra, gan và mật cũng bị thương. Chúng tôi nửa đêm phải giúp anh giải phẫu, và khi đó anh không có người nhà đi theo, nên chúng tôi phải chụp hình vết thương trước khi giải phẫu để ngừa trường hợp giải phẫu có trục trặc, phải có bằng chứng bị thương trước. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cứu người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh này mới đính hôn không bao lâu. Bạn có thể tưởng tượng được sự bối rối lo lắng của người vợ sắp cưới khi nghe tin anh bị thương không? Những thứ trong bụng chúng ta thật không phải là vật gì tốt đẹp. Đức Phật nói với chúng ta về quán bất tịnh. Chúng ta có thể quán tưởng thử xem, Nếu lúc đính hôn mà lấy một tấm hình vết thương bụng máu me tùm lum đem ra cho người ta xem, chắc rất ít người sẽ chịu đính hôn với bạn. Có một bệnh nhân nọ vào bệnh viện để trị bệnh xương, phía trên chân có gắn một cây kim bằng kim loại xuyên qua xương và qua luôn cả bắp thịt phía bên kia. Phía dưới chân cũng xỏ thêm một cây như vậy. Bạn có thể tưởng tượng khuôn mặt và tiếng hét kêu đau của người này lúc đút cây vào xương. Nếu người đó là bạn thì bạn có thể mỉm cười được không? Chúng ta thử đoán xem, bạn thấy những chỗ bán chim nướng ở chợ đêm không? Có cả 5-10 con chim xỏ chung vô một sâu treo lủng lẳng trước quầy hàng. Sự đau khổ gì gây ra cho những chúng sinh khác, một ngày nào đó cũng có thể xảy ra đến thân thể của chúng ta. Khi chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, một chút xíu cũng không dễ chịu. Nhưng chúng ta thường đem sự đau khổ này gây cho chúng sinh khác một cách vô tình và xem như không có gì xảy ra. Hãy nghĩ đến sự khổ của chúng sinh và cũng nên nghĩ đến hạnh phúc lâu dài. Xin tất cả mọi người đừng làm vậy nữa, để khỏi hí tiếu sát tha mạng khi khóc nhập địa ngục, có nghĩa là cười vui khi giết mạng sống của con vật rồi khóc than lúc vào địa ngục. Có một người bị ung thư tử cung, mỗi lần gặp tôi đều khóc. Bà đã ly dị và một mình nuôi mấy đứa con rất cực khổ. Đứa nhỏ mới học tiểu học thì bà bị bệnh này. Mỗi ngày âu sầu phiền muộn qua ngày. Thật ra trước đó bà đã trị bệnh gần hết rồi. Nếu bà có chút ít trí tuệ trong đời sống thì cũng có thể sinh sống vui vẻ. Người ta có thể trị hết bệnh ung thư, nhưng sự đau khổ trong tâm nếu không dùng trí tuệ và nghe Phật Pháp thì trừ không hết. Bà đã được trị liệu bằng phóng xạ, bằng giải phẫu. Chỉ thiếu một chuyện là không thỉnh Đức Phật mổ cho tâm bà. Sự giải phẫu có thể hiệu quả nhất là phải giải phẫu trong tâm, đứng tận gốc rễ của phiền não, để bà đừng ôm cứng cây cổ thụ phiền não mỗi ngày mà cứ tưởng là cây phiền não quấn chặt lấy bà. Có một bà lão lúc vào bệnh viện băng kính vải trên mắt. Lúc tôi mở băng ra, trong tâm chẳng cảm thấy đau nhói. Bà lão này có gương mặt rất hiền hậu, trong mắt bà đã bị móc ra vì bị ung thư nên phải làm như vậy. Chúng ta có khi nào nghĩ đến lúc dùng đũa để gắp tròng mắt của con cá trên bàn ăn? Chúng ta thử nghĩ đến Helen Keller, một dĩ nhân bị điếc, câm và mù đã viết như vậy:
nếu mắt tôi có thể sáng lại được chỉ 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày thôi.
Chúng ta có thể kể trong một trường hợp nào đó sẽ bị mất đi đôi mắt, vậy mà lúc còn đôi mắt thì lại nhìn đông nhìn tây và tự mình sinh ra phiền muộn. Tại sao chúng ta không nhìn ánh mắt từ bi của Đức Phật? Tại sao không nhìn về phía có vô lượng hào quang? Chúng ta thường dùng cặp mắt quý báu để nhìn rác rến ở chung quanh, đem rác rến của người khác bỏ vào tâm khảm của mình. Để lâu rồi thì cả nội tâm giống như một cái thùng rác hôi thối, nên phải xa cách với chúng Bồ Tát trong thanh tịnh đại hải. Xin hãy mở rộng con mắt của nội tâm. Nhân lúc còn nhìn thấy được, hãy nhìn cái tốt đẹp của người khác, học tập ưu điểm của người khác, hãy cảm nhận thêm một chút, hãy nhìn thêm cám mục trừng thanh tứ đại hải của Đức Phật A-di-đà. Hãy nhìn phong cảnh cực kỳ xinh đẹp của thế giới cực lạc và tấm lòng rộng lớn của chư Bồ-Tát. Có một người bị ung thư ở thực quản, hô hấp bị khó khăn, phải đút một ống từ mũi vào phổi để giúp sự hô hấp và một ống để đút đồ ăn vào bao tử. Có khi bà phải ráng sức để ho, mỗi lần ho thì đau như xé ruột gan, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Chồng bà nhìn thấy cảnh tượng đau lòng như vậy, chịu không nổi nên chạy ra hành lang mà khóc. Đôi lúc tôi đi chợ nhìn thấy những con gà bị treo trên quầy thịt cũng tội nghiệp như vậy. Trên cổ của con gà nào cũng khoét một lỗ để treo. Rất ít người thương hại sự đau đớn của chúng nó. Nhưng đến khi người đút ống thở vào mũi là vợ, là con hoặc là mẹ của bạn thì bạn cũng sẽ đau nhói ruột mỗi khi họ ho và thở mạnh. Có một người làm nghề bán thịt heo, ông bị ung thư phổi được một thời gian thì qua đời. Tôi nghe vợ và con ông kể lại, khi ông về nhà mấy ngày hôn mê không tỉnh, nhưng miệng cứ la hét và nói:
mau mau, đem những gan heo treo trên tường đi chỗ khác đi, mau đem đầu heo đi chỗ khác.
Ông cứ kêu la như vậy suốt ngày. Trong mấy đêm liền, mọi người trong nhà sợ đến lông tóc dựng đứng, nhưng cũng không hiểu ông nói cái gì. cảnh tượng lúc ông chết rất là dễ sợ. Ông chịu rất nhiều đau khổ. Từ đó người nhà của ông mới biết nhân quả báo ứng của sự sát sinh. Khi ông nằm bệnh viện, tôi đã khuyên người nhà ông niệm Phật, nhưng họ nói trong lúc buồn khổ như thế thì làm sao niệm được. Tuy Đức Phật A Di Đà có lòng đại từ bi tiếp dẫn người niệm được 10 danh hiệu Phật lúc lâm chung giảng sinh về cõi cực lạc, nhưng lúc còn khỏe mạnh, người ta rất khó niệm được vì bị mê hoặc bởi vì tình ái của thế gian. Huống chi là lúc gần chết, bị sự bệnh khổ dày dò hành hạ thì làm sao có thể niệm được. Nguyện cho sự thị hiện thuyết pháp của người bệnh này làm cho người khác nghe thấy được và rút tỉa kinh nghiệm để tránh khỏi sự đau khổ tương tự. Và cũng nguyện công đức cảnh giác chúng sinh của ông có thể giúp ông lìa cảnh khổ và được Phật tiếp dẫn. Và cũng nguyện cho những chúng sinh bị ông giết hại nương vào nước cam lồ của Phật Pháp, cởi mở gút mát trong lòng, đồng niệm Di Đà, đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo.